Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy 22 tháng 3, sau phần tin tức và một suy niệm lời Chúa, sẽ có một xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện chung tháng 4. Cầu xin Chúa cho các chính quyền thăng tiến việc bảo vệ thiên nhiên và việc phân phối công bằng các thiện ích và tài nguyên thiên nhiên. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Hoàng Nam và Mai Anh trình bày tin tức.
Roma, lúc 5 giờ rưỡi chiều hôm qua 21 tháng 3, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ và cầu nguyện với 700 thân nhân của các nạn nhân vô tội của tổ chức bất lương Mafia ở Italia. Hiện diện tại Thánh đường Thánh Gregorio VII gần Vatican, ngoài các tín hữu vừa nói, đặc biệt có cha Luigi Ciotti, người sáng lập tổ chức Libera, chuyên phối hợp hoạt động của 1.300 hiệp hội, các cơ quan và trường học, các nhóm dấn thân trong cuộc chiến đấu chống mafia, nạn tham ô, nạn cho vay với lãi suất cao, vân vân. Cuộc gặp gỡ diễn ra vào áp ngày toàn quốc Italia lần thứ 19 tưởng niệm các nạn nhân vô tội do các tổ chức bất lương mafia gây ra. Sáng kiến này cũng do tổ chức Libera đề xướng. Về phần cha Ciotti, cha gọi sự kiện Đức Thánh Cha Francisco đến gặp gỡ và cầu nguyện với thân nhân các nạn nhân mafia là một món quà, và cha cầu mong rằng ngày 21 tháng 3 hàng năm đối với mọi người Italia trở thành ngày trong đó những người thân của họ tại bao nhiêu thành phố ở nước này được gọi đích danh từng người một trong một lời kêu gọi gửi đến lương tâm của mọi người.
Trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha chiều hôm qua, tên của các nạn nhân vô tội đã lần lượt được xướng lên trước khi Ngài lên tiếng trong bài huấn dụ. Buổi cầu nguyện được xen kẽ giữa những lúc thinh lặng và kinh nguyện được đọc lên. Giống như các vị tiền nhiệm, Đức Thánh Cha Francisco cũng đã lên tiếng chống lại các tổ chức bất lương mafia, đặc biệt trong buổi đọc kinh truyền tin trưa ngày 26 tháng 3 năm ngoái, tức là hôm sau lễ phong chân phước cho cha Giuseppe Pulici, người đã bị mafia sát hại. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 26 tháng Giêng năm nay, Đức Thánh Cha đã mạnh mẽ lên án vụ mafia sát hại em bé Coco mới 3 tuổi xảy ra vài ngày trước đó trong khuôn khổ những vụ buôn bán ma túy ở miền Calabria, Nam Italia. Ngày hôm nay, 22 tháng 3, hàng ngàn người đến từ nhiều nơi trên toàn Italia sẽ tuần hành qua các đường phố ở thành phố Latina nhân ngày tưởng niệm các nạn nhân và dấn thân chống mafia lần thứ 19.
Juba, trong những ngày này, Đức Hồng Y Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, đang viếng thăm Nam Sudan. Ngài tham dự buổi cầu nguyện cho hòa bình và kêu gọi chống lại sự hoàn cầu hóa thái độ rừng rưng. Đức Hồng Y Turkson, người Ghana, đã đến Nam Sudan để viếng thăm từ ngày 19 đến Chủ nhật ngày mai 23 tháng 3. Trong cuộc gặp gỡ các tín hữu tại giáo xứ Thánh Giuse ở thủ đô Juba chiều thứ Tư vừa qua, Đức Hồng Y đã nhắc đến nhiều lần Đức Thánh Cha Francisco lên tiếng kêu gọi hòa bình cho thế giới và chống lại thái độ rừng rưng của nhiều người. Hiện diện tại giáo xứ cũng có Đức Tổng Giám mục sở tại Charles Daniel Banvo và Đức Sứ Thần Tòa Thánh. Đức Tổng Giám mục Balvo nhấn mạnh rằng sự hiện diện của Đức Hồng Y Turkson có thể mang lại một đà tiến mới cho sự hòa giải đất nước Nam Sudan đang bị xâu xé vì các cuộc xung đột giữa chính phủ và phiến quân. Khi đến Nam Sudan, Đức Hồng Y Turkson đã được nhiều người đón tiếp, trong đó có Đức cha Eculando Lodu Tombe, Giám mục Giáo phận EA. Đức cha nói rằng cuộc viếng thăm của Đức Hồng Y chứng tỏ sự quan tâm lớn và tình liên đới hòa bình của Đức Thánh Cha Francisco và Giáo hội Hoàn Vũ đối với quốc gia này mới được độc lập từ 3 năm nay.
Mặt khác, Tổ chức Bác ái Công giáo trợ giúp các giáo hội đau khổ có trụ sở ở Đức đã tố giác rằng mặc dù có cuộc đình chiến giữa chính phủ Nam Sudan và phiến quân ký ngày 25 tháng Giêng vừa qua, nhưng bạo lực vẫn tiếp tục xảy ra tại nước này. Cuộc xung đột nảy sinh từ ngày 15 tháng 12 năm ngoái, ban đầu vì những lý do chính trị, nhưng nay càng ngày nó càng trở thành một cuộc xung đột bộ tộc giữa bộ tộc Dinka của Tổng thống Salva Kiir và bộ tộc Nuer của lãnh tụ phiến quân Riek Machar. Theo Liên Hiệp Quốc, đã có 900.000 người phải bỏ gia cư đi lánh nạn. Đức cha Roko Taban Musa, giám quản tông tòa giáo phận Malakan, nói rằng những hành vi tàn ác và xung đột đẫm máu trong những tuần lễ gần đây còn trầm trọng hơn trong thời nội chiến trước đó, từ năm 1983 đến năm 2005 ở Sudan. Trong 22 năm xung đột ấy, chưa bao giờ tôi thấy những cảnh tàn phá như hiện nay. Trong những ngày qua, tất cả các linh mục giáo phận và nữ tu của giáo phận Malakan đã phải tản cư để tránh các cuộc xung đột. Nhiều người chạy về thủ đô Juba. Đức cha Taban nói thêm rằng, các linh mục của tôi đã phải bỏ lại mọi sự để chạy thoát thân, giờ đây họ chẳng có sách lễ và cả áo lễ nữa. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đã trợ giúp thêm 25.000 euro để giúp nơi ăn chốn ở và thuốc men cho các linh mục và nữ tu tị nạn về thủ đô Nam Sudan.
Vatican. Thư viện Vatican đã ủy thác cho hãng NTT Data của Nhật Bản công trình kỹ thuật số hóa các thù bản của thư viện. Nhờ công trình này, các học giả có thể tham khảo trực tuyến các thù bản trong vòng 4 năm tới đây. Dự án này đã được khởi sự cách đây vài năm và hiện nay 6.000 thù bản đầu tiên sẽ được thực hiện dưới dạng kỹ thuật số. Tổng cộng, Thư viện Vatican có 82.000 thủ bản với khoảng 41 triệu trang, cả những tài liệu có từ những thế kỷ đầu tiên của Kitô giáo. Giai đoạn đầu tiên trong công cuộc cộng tác này có kinh phí khoảng 18 triệu euro. 3.000 thủ bản quý giá được thực hiện dưới dạng kỹ thuật số trong vòng 4 năm. Toàn bộ dự án sẽ là một đại công trình nhằm bảo tồn và phổ biến kiến thức, phục vụ văn hóa cho toàn thế giới. Dự án trên đây được Đức Tổng giám mục Jean-Louis Boucher, dòng Đa Minh, người Pháp, Thư viện trưởng Vatican, cùng với các chuyên gia giới thiệu với giới báo chí trong cuộc họp báo sáng ngày 20 tháng 3 tại Vatican. Đức Hồng Y cho biết vào khoảng năm 2018, 15.000 thủ bản có thể được các học giả tham khảo trực tuyến miễn phí.
Bruxelles. Trong những ngày qua, từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 3, 20 giám mục Liên hiệp Âu Châu, gọi tắt là COMECE, đã nhóm họp tại Bruxelles, thủ đô Vương quốc Bỉ về đề tài Liên hiệp Âu Châu nhìn từ bên ngoài. Trong 3 ngày họp, dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Chủ tịch Reinhard Marx, Tổng giám mục Munich bên Đức, 20 giám mục từ các nước trong Liên hiệp Âu Châu đã nghe Đức cha Boris Guzak đặc trách các tín hữu công giáo nghi lễ Đông Phương sinh sống tại Đức trình bày về hiện tình Ukraine. Ngoài ra, các giám mục cũng thảo luận và công bố tuyên ngôn của các giám mục Liên hiệp Âu Châu về cuộc bầu cử Nghị viện Âu Châu vào tháng 5 tới đây. Trước đó, trong diễn văn khai mạc khóa họp, Đức Hồng Y Marx đã nói về tương quan giữa Liên hiệp Âu Châu và Ukraine, vai trò của Âu Châu trên thế giới và của giáo hội tại Âu Châu. Ngài kêu gọi Âu Châu đừng dửng dưng trước số phận của nhân dân Ukraine đang mong được thuộc về Âu Châu. Đức Hồng Y cũng nói đến cuộc bầu cử Nghị viện Âu Châu sắp tới, thường được rất ít người quan tâm. Cứ 6 cử tri thì chỉ có 2 người đi bỏ phiếu. Sự kiện này đưa tới câu hỏi, phải chăng người dân Liên hiệp Âu Châu chúng ta đã trở nên quá mệt mỏi và lười biếng không muốn quan tâm đến những việc chính trị ở Âu Châu? Phong trào dân chủ ở Ukraine tỏ cho chúng ta thấy rõ những thành quả của Âu Châu. Tự do và dân chủ không phải là điều tự nhiên mà có, nhưng còn phải có sự hỗ trợ liên tục của các công dân và dân chúng.
Jerusalem, Hội đồng các vị bản quyền công giáo tại Thánh Địa chống lại chiến dịch của Israel làm lu mờ căn tính của các tín hữu Kitô Arab và chia rẽ họ với người Hồi giáo Palestine. Trong tuyên ngôn công bố sau khóa họp trong hai ngày 11 và 12 tháng 3 vừa qua tại Tiberiade, các giám mục công giáo quyết liệt bác bỏ những đề nghị do một đại biểu quốc hội Israel, ông Yarin Levin, cũng là phát ngôn viên của chính phủ Israel, đề ra. Trong đó, ông đề nghị phân biệt giữa các tín hữu Kitô Palestine công dân Israel và các tín hữu Hồi giáo Palestine. Tuyên ngôn có đoạn viết, chúng tôi, các thủ lãnh giáo hội công giáo tại Israel, muốn minh định rằng chính quyền dân sự của Israel không có quyền và cũng chẳng có nghĩa vụ phải nói chúng tôi là ai. Phần lớn các tín hữu công giáo tại Israel là người Ả Rập Palestine, và dĩ nhiên họ cũng là tín hữu Kitô, đồng thời họ là công dân của Israel. Chúng tôi không thấy có mâu thuẫn nào trong căn tính được xác định là tín hữu Kitô Ả Rập và công dân của Israel. Các giám mục công giáo tại Thánh Địa nhấn mạnh rằng, nếu Quốc hội Israel mưu thiện ích cho các công dân Israel, thì phải thực thi mọi nỗ lực cần thiết để ban hành những đạo luật chấm dứt kỳ thị, dù đó là những luật bênh vực người Do Thái, Ả Rập, Kitô, Hồi giáo hay người Druze. Trong số các đề nghị do dân biểu Levin đề ra có biện pháp cho các tín hữu Palestine đã chịu phép rửa, được gọi là Kitô hữu và không phải ghi là Kitô hữu Ả Rập trên các giấy tờ căn cước nữa.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Người đến một thành xứ Samari tên là Sicha, gần thửa đất ông Jacob đã cho con ông là Giuse. Ở đấy có giếng của ông Jacob. Người đi đường mỏi mệt nên ngồi ngay xuống bờ giếng, lúc đó vào khoảng 12 giờ trưa. Có một người phụ nữ Samari đến lấy nước. Đức Giêsu nói với người ấy, "Chị cho tôi xin chút nước uống." Quả thế các môn đệ của người đã vào thành mua thức ăn. Người phụ nữ Samari liền nói, ông là người Do Thái mà lại xin tôi, một phụ nữ Samari, cho ông nước uống sao? Quả thế, người Do Thái không được giao thiệp với người Samari. Đức Giêsu trả lời, nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban, và ai là người nói với chị, cho tôi chút nước uống, thì hẳn chị đã xin, và người ấy ban cho chị nước hằng sống. Chị ấy nói, thưa ông không có gầu, mà giếng lại sâu, vậy ông lấy đâu ra nước hằng sống? Chẳng lẽ ông lớn hơn tổ phụ Jacob chúng tôi, là người đã cho chúng tôi giếng này? Chính người đã uống giếng này, cả con cháu và đàn gia súc của người cũng vậy. Đức Giêsu trả lời, ai uống nước này sẽ lại khát, còn ai uống nước tôi cho sẽ không bao giờ khát nữa, và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời. Người phụ nữ nói với Đức Giêsu, thưa ông, xin cho tôi thứ nước ấy để tôi hết khát và khỏi phải đến đây lấy nước. Thế rồi người phụ nữ nói tiếp, thưa ông, tôi thấy ông thật là một ngôn sứ. Cha ông chúng tôi đã thờ phượng Thiên Chúa trên núi này, còn các ông lại bảo Jerusalem mới chính là nơi thờ phượng Thiên Chúa. Đức Giêsu phán, này chị, hãy tin tôi, đã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải trên núi này hay tại Jerusalem. Các người thờ đấng các người không biết, còn chúng tôi thờ đấng chúng tôi biết, vì ơn cứu độ phát xuất từ dân Do Thái. Nhưng giờ đã đến, và chính lúc này đây, giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng người như thế. Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật. Người phụ nữ thưa, tôi biết đấng Mêsia gọi là Đức Kitô sẽ đến. Khi người đến, người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự. Đức Giêsu nói, đấng ấy chính là tôi, người đang nói với chị đây. có nhiều người Samari trong thành đó đã tin vào Đức Giêsu vì lời người phụ nữ làm chứng. Ông ấy nói với tôi mọi việc tôi đã làm. Vậy khi đến gặp người, dân Samari xin người ở lại với họ, và người đã ở lại đó 2 ngày. Số người tin vì lời Đức Giêsu nói còn đông hơn nữa. Họ bảo người phụ nữ, không còn phải vì lời chị kể mà chúng tôi tin. Quả thật, chính chúng tôi đã nghe và biết rằng, người thật là đấng cứu độ trần gian.
Kính thưa quý vị thính giả, bài tin mừng của Chúa Nhật tuần 3 mùa chay hôm nay khá dài, tường thuật lại cho chúng ta cuộc gặp gỡ của Đức Giêsu với một người phụ nữ tại Samari. Cuộc gặp gỡ này diễn ra tại một bờ giếng, vào một buổi trưa vắng, nhưng lại chất chứa nhiều ý nghĩa sâu xa. Đây không phải là một người phụ nữ thánh thiện, đạo đức, lại là một người phụ nữ thuộc xứ Samari dân ngoại. Trong cuộc nói chuyện với Đức Giêsu, bà ta đã ngạc nhiên rất nhiều điều về Đức Giêsu. Trước hết, bà không hiểu tại sao một người đàn ông Do Thái lại đi xin một người phụ nữ Samari nước uống. Đây vốn là một điều cấm kỵ vô cùng. Thứ đến, bà không biết làm sao Đức Giêsu có thể biết được chuyện cá nhân của bà, rằng bà đã có 5 đời chồng, và người đàn ông đang sống với bà hiện nay không phải là chồng chính thức của bà. Lại nữa, giáo lý mà Đức Giêsu đưa ra thật khác lạ. Những người khác thì cho rằng phải thờ phượng Thiên Chúa ở đền thờ này, ngọn núi kia, còn Giêsu thì cho rằng sẽ đến lúc chúng ta không thờ phượng Thiên Chúa ở nơi này, nơi nọ, nhưng là trong thần khí và sự thật. Cuộc nói chuyện tuy ngắn ngủi nhưng đã mang đến một sự biến đổi lớn trong con người bà. Bà lập tức đi nói với người khác về Đức Giêsu. Mọi người kéo đến để gặp Ngài và tất cả đều được Ngài cảm hóa. Bất cứ ai gặp được Giêsu với tấm lòng chân thành đều cảm nhận nơi người một sự xoa dịu sâu lắng. Tất cả những khát khao và nỗi cô đơn trong lòng đều được người khỏa lấp cách nhẹ nhàng. Đức Giêsu đã làm điều đó bằng một sự cảm thông, thấu hiểu và chân thành của mình. Ai trong chúng ta cũng có những khát khao cháy bỏng trong con tim, và lắm khi ta không biết tìm đến đâu để khỏa lấp, để đong đầy. Bao đắng cay của cuộc sống đổ xuống trên ta, nhiều khi khiến ta chẳng thiết tha gì với cuộc sống, rồi cứ sống cho qua ngày, bất chấp tất cả. Chẳng người phụ nữ nào thích sống một cuộc sống lênh đênh như người phụ nữ trong tin mừng ngày hôm nay. Bà ta cứ mãi đi tìm khắp nơi để xoa dịu nỗi cô đơn trống vắng trong tâm hồn. Khi gặp được Chúa, bà thấy lòng mình như mở ra. Cuộc gặp gỡ nơi bờ giếng năm ấy quả là một cuộc gặp gỡ định mệnh trong đời bà. Chúng ta cũng muốn cuộc đời mình được đổi mới, được lấp đầy, không còn khát nữa. Nhưng có lẽ chúng ta cũng sẽ đặt ra một câu hỏi cho bản thân mình. Nơi đâu để tôi có thể tìm gặp Chúa, để người có thể khỏa lấp trái tim tôi? Đức Giêsu đã trả lời cho chúng ta biết, trong thần khí và sự thật. Đã đến lúc chúng ta không nên chỉ tuân hành những lề luật và nghĩa vụ mà giáo hội quy định như một cái máy. Chúng ta cần phải đến với Chúa với một tấm lòng chân thật, một lòng mến sắc son. Chúng ta sẽ không bao giờ sống đời sống Kitô hữu thật sự và không bao giờ tìm thấy bình an đích thực nếu chúng ta không được ân sủng của thần khí bao trùm và gạt bỏ đi tất cả những gì là dối trá. Chúng ta hãy cùng nhau xin Chúa giúp cho chúng ta có một con tim mới để ta có thể thờ phượng Chúa cách thích đáng, và nhờ đó cuộc sống và sự hiện hữu của chúng ta được đong đầy, không còn rơi vào cơn khát nữa.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, hôm thứ Ba 18 tháng 3 vừa qua, Tổ chức Cộng tác Phát triển Kinh tế, gọi tắt là OCDE, đã công bố một báo cáo tại Paris, thủ đô nước Pháp, trong đó tổ chức này nhận định rằng các viễn tượng công ăn việc làm của những người trẻ và công nhân viên trong các nước thành viên đã bị xuống cấp trầm trọng vì cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay và đang để lại nhiều hậu quả tai hại có thể kéo dài nhiều năm nữa. Báo cáo của tổ chức OECD ước lượng có đến 48 triệu người thất nghiệp trong khối 34 quốc gia thành viên, tức là gia tăng hơn 15 triệu người kể từ năm 2007, nghĩa là từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng kinh tế hoàn vũ. Bà Monica Kretzer, trưởng phòng đặc trách các vấn đề xã hội của OCDE, trong buổi giới thiệu báo cáo nói trên với giới báo chí đã nhấn mạnh rằng viễn tượng công ăn việc làm suy giảm mạnh đối với người trẻ và những công nhân viên không có chuyên nghề. Giới phụ nữ và người lớn tuổi lần này ít bị liên lụy. Hiện tượng này cho thấy có mối nguy là các người trẻ có thể phải chịu hậu quả kéo dài suốt đời vì bị thất nghiệp một thời gian quá lâu. Tại gần một nửa các quốc gia thành viên OCDE, người ta nhận thấy ngân khoản dành cho việc săn sóc sức khỏe trong ngân sách quốc gia cũng bị cắt giảm mạnh, đe dọa mang lại những hậu quả nặng nề về mặt xã hội về lâu về dài và gia tăng những chênh lệch giàu nghèo trong nước. Báo cáo nhấn mạnh rằng hiện nay cuộc khủng hoảng đang bắt đầu lui bước, nhưng các quốc gia cần phải duy trì và củng cố hơn nữa các chương trình trợ giúp cho các nhóm yếu đuối, biến chúng thành trọng tâm của mọi chiến dịch gây dựng lại nền kinh tế và xã hội nước nhà. Tuy nhiên, tại các nước mạng Nam châu Âu, các chính sách trợ giúp xã hội dường như không đến được với những tầng lớp người nghèo, ngay cả trước thời kỳ khủng hoảng. Người nghèo hình như đang đánh mất sự tin cậy nơi chính quyền, và đây là một mối nguy lớn. OCDE tái xác tín rằng các chính quyền phải chứng minh cho thấy là có đủ khả năng để đáp trả cách tương xứng và hữu hiệu những nhu cầu cấp thiết của mọi tầng lớp xã hội, đồng thời phải làm sao để các chính sách xã hội góp phần củng cố sức bền bỉ chịu đựng của công dân trong nước trước hiểm họa các cuộc khủng hoảng kinh tế tương lai.
Hôm 18 tháng 3 vừa qua, tổ chức Caritas International có trụ sở tại Freiburg in Breisgau bên Đức đã tố cáo hiện tượng trên toàn thế giới vẫn còn trên 10.000 người chết mỗi ngày vì phải dùng nguồn nước bị ô nhiễm. Trong số này, tổ chức UNICEF, Nhi đồng Thế giới và OMS Sức khỏe Thế giới khẳng định rằng có 1.400 trẻ em. Và hiện nay vẫn còn gần 800 triệu người không có nước trong lành để ăn uống hay vệ sinh. Tổ chức Caritas International nói trên đã đưa ra lời tố cáo trên đây để chuẩn bị cho Ngày Thế giới Nước Dùng cử hành hôm nay 22 tháng 3. Khi phải dùng nước không trong lành, người ta dễ nhiễm những chứng bệnh như tiêu chảy hay dịch tả, có thể trở thành vô cùng nguy hiểm tại các nước nghèo thuộc vùng Nam Bán Cầu. Chính vì nước là nhu cầu thiết yếu cho cuộc sống, nên việc có nước dùng trong lành đầy đủ là một trong những quyền căn bản của con người. Tổ chức Caritas International nhấn mạnh rằng, ngày nay có 89% dân số thế giới có nước dùng trong lành hàng ngày, so với 77% hồi năm 1990. Đây là một tiến bộ đáng kể, tuy rằng tiến bộ này thật yếu đuối tại các nước Phi Châu. Nhưng các nguồn nước hiện nay đang bị đe dọa cạn kiệt, một phần vì những thay đổi thời tiết hay những thiên tai như hạn hán kéo dài, nạn lụt lội thường xuyên xảy ra. Phần khác là vì một lượng nước lớn được dành vào việc sản xuất nhiên liệu. Để có đầy đủ nước dùng, người ta sẵn sàng gây ra chiến tranh, nhưng Caritas International thì đề nghị bảo trợ việc xây cất hồ dự trữ nước dùng, đào giếng hay là đào kênh vận chuyển nước dùng trong việc canh tác. Ngày Thế giới Nước Dùng đã được Liên Hiệp Quốc chính thức công bố trong nghị quyết ban hành ngày 22 tháng 12 năm 1992, công bố cử hành vào ngày 22 tháng 3 hàng năm. Trong ngày này, Liên Hiệp Quốc mời gọi các quốc gia thành viên hãy cử hành một cách cụ thể Ngày Thế giới Nước Dùng bằng những hành động cụ thể, chẳng hạn như phân phát những tài liệu thông tin về nước dùng, gây ý thức về tài nguyên thiên nhiên quý báu này, đồng thời tổ chức các cuộc hội thảo liên quan đến vấn đề bảo tồn và phát huy các nguồn nước dùng.
Đầu tuần qua, Học viện Thế giới Nghiên cứu Hòa bình, gọi tắt là SIPRI, đã công bố kết quả một nghiên cứu báo động rằng thị trường buôn bán vũ khí thế giới tiếp tục phát triển, tăng 14%, và các nước như Ấn Độ, Pakistan và Ả Rập Saudi đã tăng nhiều số lượng vũ khí nhập cảng trong vòng 5 năm gần đây. Kết quả cuộc nghiên cứu này được công bố tại Paris, thủ đô nước Pháp. Theo đó, Ấn Độ đã gia tăng 111% số lượng vũ khí nhập cảng trong các năm 2004 đến 2013, từ 7% tăng lên 14% tổng lượng vũ khí nhập cảng trên khắp thế giới. Trong cùng thời gian ấy, Pakistan gia tăng 119% lượng vũ khí nhập cảng, từ 2% lên 5% toàn bộ thị trường vũ khí thế giới. Trung Quốc với 5%, các vương quốc Ả Rập Hiệp Nhất 4% và Ả Rập Saudi với 4%. Đây là 5 quốc gia đứng hàng đầu trong danh sách các nước nhập cảng nhiều vũ khí nhất thế giới. Cũng trong thời gian 2009 đến 2013, Hoa Kỳ với 29% và Nga với 27% đứng hàng đầu trong các nước bán nhiều vũ khí nhất. Tiếp sau đó là Đức 7%, Trung Quốc 6%, Pháp 5% và Anh 4%. Học viện SIPRI cho biết, trong những năm gần đây, có một làn sóng vũ khí đổ vào các lục địa Phi Châu, Mỹ Châu, Á Châu và Đại Dương Châu. Nhiều quốc gia vùng vịnh Ba Tư đã gia tăng vũ khí phòng thủ không phận, nhất là hỏa tiễn và đặt mua nhiều chiến đấu cơ của Anh Mỹ. Từ Mỹ Châu Latin, Brazil cũng đang thu hút sự chú ý của thế giới khi mua 4 tàu ngầm của Pháp, các chiến xa bọc thép của Italia và 36 phi cơ chiến đấu của Thụy Điển.
Hôm 20 tháng 3 vừa qua, người ta được tin bà Sakine Astiani, một phụ nữ người Iran, bị bắt giam từ 8 năm nay và bị kết án tử hình bằng cách ném đá vào năm 2006, đã được trả tự do. Bà Sakine đã bị kết án vì tội ngoại tình hồi năm 2006, bị phạt 99 roi đòn. Nhưng sau đó, bà bị kết án tử hình bằng cách ném đá vì tội giết chồng, nhưng dư luận thế giới phẫn nộ, đòi ngưng thi hành án tử vì lẽ bà đã bị ép buộc thú tội trong thời gian giam tù. Hồi năm 2010, một chiến dịch quốc tế yêu cầu Iran tha mạng sống cho bà Sakine đã được phát động rộng lớn với sự tham dự của nhiều nhân vật nổi tiếng thế giới như các giải thưởng Nobel, các tài tử Hollywood và các nhà thể thao thể dục. Sau nhiều giằng co, nay bà đã được nhà cầm quyền Iran ân xá và trả tự do. Nhưng theo một số chuyên viên về tình hình Iran, việc ân xá cho bà Sakine có một vài hậu ý. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, ông Alberto Negri, đặc phái viên của báo Sole 24 giờ, nhận định rằng trường hợp của bà đã và đang gây tiếng vang trên trường quốc tế, bất lợi cho Iran. Mặt khác, cuộc thương thuyết về hạt nhân Iran cũng vừa được tái khai mở ở Viên thủ đô Áo Quốc. Có thể là chính quyền Iran cố tình nhượng bộ trong trường hợp này để ngầm nhắn nhủ thế giới rằng Iran đang tiến triển trên con đường cởi mở. Trường hợp của bà Sakine có thể là một động lực khích lệ tranh đấu cho quyền lợi con người, ngay cả khi họ là công dân của các quốc gia khác. Tuy nhiên, cũng cần chú ý đến một điều, đó là còn rất nhiều trường hợp tương tự như bà Sakine ở những nơi khác như Ả Rập Saudi chẳng hạn, không được ai nhắc đến. Dư luận thế giới nhắm mũi dùi chỉ trích Iran, nhưng đối với các nước khác đồng minh của Tây Âu thì người ta lại nhắm mắt làm ngơ.
Một bản tin của hãng thông tấn Pháp truyền đi hôm 21 tháng 3 vừa qua đã làm nổi bật thảm cảnh của các trẻ em phải làm việc kiếm sống trong những mỏ vàng tại Burkina Faso bên Phi Châu. Theo Tổ chức Nhi đồng Thế giới UNICEF, có khoảng từ 500 đến 700 ngàn trẻ em Burkina Faso lao động trong kỹ nghệ hầm mỏ đào vàng tại đây. Nhiều em chưa đến 13 tuổi. Tại Nopsin, một địa điểm đào vàng lén lút, hàng trăm thiếu niên thay phiên nhau chui vào lòng đất bùn lầy để tìm vàng, bất chấp mọi hiểm nguy, đổi lấy 7 đến 10 euro mỗi ngày. Dạo đầu tháng 12 năm ngoái, một vụ sụp hầm mỏ đã làm cho 14 người chết và 14 người khác bị thương ở mạn Tây nước này. Ông David Keresbach, người lãnh đạo quỹ Terre des Hommes, đất người tại Burkina Faso, cho biết trẻ em là những nạn nhân đầu tiên của hiện tượng này. Các em không được đi học nhưng phải lao lực kiếm sống. Hôm trước, ngày phái viên hãng thông tấn AFP đến Nopsin, đã có 5 công nhân mỏ vàng bị thương trong một tai nạn. Ông cho biết trong năm 2013, tổ chức đất người đã thành công trong việc giúp 2.000 thiếu niên ra khỏi các hầm mỏ khai thác vàng tại đây, bằng cách giúp các em trở lại học đường và các trường huấn nghệ.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện chung tháng 4.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tháng 4 sắp tới, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu trong toàn thể giáo hội hiệp với Ngài cùng cầu cho các chính quyền biết thăng tiến việc bảo vệ thiên nhiên và việc phân phối công bằng các thiện ích cũng như tài nguyên thiên nhiên. Vấn đề bảo toàn thiên nhiên và môi trường sinh sống của con người ngày càng trở thành một vấn đề thời sự và cấp thiết, và người ta càng ý thức được tương lai của nhân loại và trái đất sẽ bị lâm nguy nếu thiên nhiên tiếp tục bị khai thác bừa bãi và môi sinh bị làm ô nhiễm như từ trước đến nay. Tại một số quốc gia Âu Châu có những đảng xanh được thành lập và đang thu hút nhiều người ủng hộ, vì các đảng này cổ võ bênh vực và bảo toàn thiên nhiên, chống ô nhiễm. Trong những thập niên gần đây, giáo hội Công giáo cũng đã nhiều lần lên tiếng mời gọi các tín hữu quan tâm đến vấn đề khai thác thiên nhiên một cách hợp lý hơn, tránh sự bừa bãi và nhất là thái độ ham lợi ích kỷ trong lĩnh vực này. Chẳng hạn cách đây 23 năm trong chuyến viếng thăm mục vụ 10 ngày tại Brazil, Đức Thánh Cha John Paul II đã đề cập đến vấn đề bảo vệ môi sinh trong thánh lễ cử hành ngày 16 tháng 10, 1991 tại thành phố Cuiabá thuộc miền Mato Grosso, cửa ngõ của vùng Amazoni mênh mông. Tại miền này, trong vòng 5 năm trước đó, đã có hàng trăm người, đặc biệt là các thổ dân, bị thiệt mạng, và sinh mạng của hàng ngàn người khác bị đe dọa vì chất độc thủy ngân từ các mỏ vàng bị người ta đổ xuống sông ngòi, gây chết chóc cho con người và các sinh vật khác. Trong bài giảng thánh lễ ở cửa ngõ vùng Amazoni, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, sự phá hủy môi sinh là một trong những vấn đề luân lý lớn nhất của xã hội ngày nay. Căn nguyên của tệ trạng luân lý này là ước muốn được sở hữu thêm và hưởng thụ nhiều hơn nữa, thay vì phát triển một cách hợp lý. Chính những ý muốn xấu đó đưa tới việc khai thác các tài nguyên thiên nhiên một cách thái quá bừa bãi và vô trật tự. Những tài nguyên này được Thiên Chúa dựng nên để nâng đỡ sự sống và mang lại hạnh phúc cho tất cả mọi dân tộc thuộc mọi thế hệ. Chúng ta không thể sử dụng trái đất một cách độc đoán và lạm dụng nó một cách thả cửa, như thể trái đất này không do Thiên Chúa tạo thành và xác định cho nó một vận mạng. Về phần Đức Thánh Cha Francisco, ngay trong bài huấn dụ tại buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư mùng 4 tháng 6 năm ngoái 2013, Ngài đã nhấn mạnh đến nghĩa vụ của các tín hữu phải góp phần bảo vệ thiên nhiên và môi sinh. Đức Thánh Cha quảng diễn lời Kinh Thánh trong sách Sáng Thế đoạn 2 câu 15, trong đó có khẳng định Thiên Chúa đặt người nam và người nữ trên trái đất để họ vun trồng và bảo vệ trái đất. Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, phải chăng chúng ta đang thực sự vun trồng và bảo vệ trái đất, bảo vệ thiên nhiên, hay chúng ta đang khai thác bóc lột và bỏ bê nó? Động từ vun trồng, cultivare, gợi lại trong tâm trí tôi sự chăm sóc mà người nông dân dành cho đất đai của mình để đất sinh hoa lợi và được chia sẻ. Họ thực hiện công việc vun trồng này với bao nhiêu quan tâm, say mê và tận tụy. Vun trồng và gìn giữ thiên nhiên là một chỉ thị của Thiên Chúa không những vào đầu lịch sử nhưng còn cho mỗi người chúng ta ngày nay. Đó là thành phần dự phóng của Thiên Chúa, nghĩa là làm tăng trưởng thế giới này trong tinh thần trách nhiệm, biến đổi nó để nó trở thành một vườn, một nơi mà mọi người có thể ở được. Đức Thánh Cha Francisco cũng nhắc lại rằng, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã nhiều lần nhắc nhở rằng nghĩa vụ mà Thiên Chúa tạo hóa ủy thác cho chúng ta, đòi chúng ta phải đón nhận nhịp độ và quy tắc của thiên nhiên. Trái lại, nhiều khi chúng ta thường bị hướng dẫn do sự kiêu hãnh muốn thống trị, chiếm hữu, lèo lái và khai thác bóc lột. Chúng ta không gìn giữ, không tôn trọng thiên nhiên, không coi nó là một món quà nhưng không cần được chăm sóc. chúng ta đang đánh mất thái độ kinh ngạc, chiêm ngưỡng và lắng nghe thiên nhiên. Vì thế, chúng ta không đọc được trong đó điều mà Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 gọi là nhịp độ lịch sử tình thương của Thiên Chúa với loài người. Chính tình trạng do lòng tham lam ích kỷ của con người, trái đất bị khai thác bóc lột và tài nguyên thiên nhiên bị chiếm hữu. Người đã có thì càng có thêm và có sự chênh lệch bất công trong sự phân phối tài nguyên thiên nhiên. Trước tình cảnh trên đây, trong tháng tư sắp tới, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cùng với Ngài cầu xin Chúa cho các chính quyền thăng tiến việc bảo vệ thiên nhiên và phân phối công bằng các thiện ích và tài nguyên thiên nhiên.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Xuất Hành do ca đoàn Thủy Dương trình bày, nhạc và lời của Tuấn Anh và Trần Sĩ Tín. Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Roma, chiều hôm qua, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ và cầu nguyện với 700 thân nhân của các nạn nhân vô tội của tổ chức bất lương mafia ở Italia. Jerusalem, hội đồng các vị bản quyền công giáo tại Thánh Địa chống lại chiến dịch của Israel làm lu mờ căn tính của các tín hữu Kitô Á Rập và chia rẽ họ với người Hồi giáo Palestine. Juba, Đức Hồng Y Tuckson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, kêu gọi các lực lượng và bộ tộc xung đột tại Nam Sudan hãy hòa giải. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosic tức là 31m25 và 15.470 kilosic tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosic tức là 25m23 và 15.490 kilosic tức là 19m39. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đường đi có Chúa, nguyện dâng tươi sáng em như giọt mưa.